chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiên cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Chúa là tiếng khuyên, lời Chúa là tiếng, hỡi tâm hồn đã trao đổi, Chúa hy vọng.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tất cả chúng ta đều biết Albert Einstein là nhà bác học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông được coi là người có ảnh hưởng nhiều nhất trên toàn thể nhân loại trong thế kỷ rồi. Tuần báo Time gọi ông là con người của thế kỷ. Tạp chí Time trong tháng 4 vừa qua cũng có một bài đặc biệt nói về đời sống tâm linh và đức tin của Einstein. Chúng ta thường nghĩ đức tin và khoa học không đi đôi với nhau. Nhưng Einstein đã từng nói một câu để đời. Ông nói, khoa học không tôn giáo là què quạt, còn tôn giáo mà thiếu khoa học là mù lòa. Albert Einstein là nhà khoa học lừng danh, nhưng ông không phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, mặc dù quan điểm về Đức Chúa Trời của ông không giống như quan điểm của nhiều người trong chúng ta. Einstein tin sự hiện hữu của Đức Chúa Trời khi quan sát các định luật thiên nhiên trong vũ trụ. Ông nói, tôi tin nơi một Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua những luật lệ hòa hợp trong mọi vật hiện hữu. Khi được hỏi là ông có tin Chúa Giê-xu hay không, ông có tin Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử hay không? Einstein nói, chắc chắn là có. Ông nói thêm, không ai đọc phúc âm mà lại không cảm nhận sự có mặt thật sự của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể cảm nhận từng nhịp đập của con người Chúa Giê-xu qua từng lời nói của Ngài. Quyền tể trị của Thiên Chúa là một điều khác mà Einstein tin tưởng. Chịu ảnh hưởng của triết gia Schopenhauer, Einstein cho rằng con người có thể hành động theo ý muốn của mình, nhưng ý muốn đó thật sự không phải là ý muốn của chính mình. Nói như vậy nghĩa là Einstein công nhận có một sức mạnh lớn hơn mà con người không thể vượt qua. Tác giả bài báo nói về cuộc đời của Albert Einstein kết luận rằng, đối với Einstein, sự kiện chúng ta có thể hiểu được thế giới này và có những định luật điều khiển trật tự của vũ trụ cũng đã đủ khiến cho chúng ta nể phục. Einstein là một nhà khoa học lừng danh, cho nên những nhận định của ông cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trước hết, Einstein nói rằng ông không thể là một con người vô thần được. Khi quan sát vũ trụ thiên nhiên, ông thấy có một sức mạnh điều khiển cả cõi vũ trụ đó. Einstein nói rằng, chỗ đứng của con người giữa vũ trụ này cũng giống như một em bé bước vào một thư viện lớn với bao nhiêu sách vở viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đứa bé biết rằng phải có một người nào đó viết những quyển sách này. Đứa bé không biết người ta viết sách như thế nào. Nó cũng không hiểu ngôn ngữ của những quyển sách đó. Nhưng đứa bé biết có một thứ tự huyền nhiệm trong việc sắp xếp những quyển sách trong thư viện, dù không biết thứ tự đó là gì. Theo tôi, Einstein nói, đó cũng là thái độ của con người chúng ta, dù là con người thông minh tài giỏi nhất đi nữa, đối với Đức Chúa Trời. Đây cũng phải là thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Vũ trụ, thế giới bao la và tất cả những huyền nhiệm về đời sống và con người là những điều quá cao xa mà trí óc hữu hạn của con người chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng không hiểu không có nghĩa là chúng ta phủ nhận Thiên Chúa. Vua David ngày xưa khi nhìn vào vũ trụ bao la đã nói, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Trước cái vĩ đại của thế giới bao la, chúng ta mới thấy cái nhỏ bé của con người chúng ta, và chẳng những tin tưởng nơi Thiên Chúa và thán phục trước uy quyền của Ngài, chúng ta không thể không ý thức tình thương bao la Thiên Chúa dành cho chúng ta, bởi vì con người chúng ta quá bé nhỏ mà Thiên Chúa vẫn đoái nhìn, chăm sóc. Vua David nói, Chúa nhớ đến, Chúa thăm viếng. Einstein tin nơi một Thiên Chúa quyền năng, nhưng ông không tin nơi một Thiên Chúa quan tâm để ý đến con người. Dầu vậy, ông không thể phủ nhận tính cách thực hữu của Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chúa Giê-xu phán, ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa, và tin vào Thiên Chúa là phải tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con đường nối liền giữa chúng ta với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chẳng những là đấng cao cả vĩ đại, Ngài cũng là đấng thánh khiết. Thiên Chúa thánh khiết, con người tội lỗi, vì vậy mà con người bị ngăn cách với Thiên Chúa. Chúa Giêsu phải đến trần gian này, một mặt để cho con người biết Thiên Chúa là ai, mặt khác, quan trọng hơn, để cứu rỗi con người, để bắt lại nhịp cầu ngăn cách giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa thánh khiết. Chiếc cầu mà Chúa Giêsu đã bắt chính là cái thập tự mà Chúa đã chịu đóng đinh thay cho nhân loại. Tội lỗi đòi hỏi án phạt, và Chúa Giêsu phải nhận án phạt đó thay cho con người. Như vậy, Ngài mới có thể cứu con người. Việc làm của Chúa Giêsu và tất cả những lời dạy của Chúa mà Einstein nói rằng chúng ta có thể cảm nhận từng nhịp đập của những lời dạy đó qua những trang phúc âm. Lời dạy đó nói rằng ta là con đường, là chân lý, là nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Chúa Giêsu cũng phán ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Và rồi Chúa kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Quý vị đang nghe câu chuyện phúc âm. Và phúc âm là gì? Phúc âm là cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời vô tội, đã gánh tội thế cho con người qua cái chết của Ngài trên cây thập tự. Lời dạy của Ngài là lời dạy yêu thương, đem con người trở lại với Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu không dạy suông, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh để có thể làm theo lời dạy của Ngài khi chúng ta thật sự tin tưởng nơi Ngài. Thưa quý thính giả, quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với những tiến bộ vượt bậc về khoa học và kỹ thuật. Nhưng cũng như Einstein đã nói, khoa học không tôn giáo là què quặt, còn tôn giáo mà thiếu khoa học là mù lòa. Chúng ta có khoa học mà thiếu đi niềm tin thì thật là què quặt. Vấn đề đức tin và tâm linh không cần phải đặt ra nếu chúng ta không cần. Nhưng sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết mình cần có một niềm tin để sống. Niềm tin đó là gì? Đặt nơi đâu? Chúng ta không thể phủ nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa toàn năng thể hiện trong vũ trụ thiên nhiên mà nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đã công nhận. Chúng ta cũng không thể phủ nhận tính cách thực hữu của Chúa Giêsu, Thiên Chúa trong thân xác con người, đã đến trần gian chịu chết vì tội của con người và vẫn đang tiếp tục chờ đợi con người quay về với Ngài. Tiếng nói phúc âm này chính là lời mời gọi của Thiên Chúa, kêu gọi chúng ta là tạo vật của Ngài, quay về tôn thờ Chúa là Cha và kinh nghiệm một đời sống an vui, thỏa mãn trong Ngài. Đó là vấn đề đức tin. Đó chính là đời sống tâm linh mà mỗi chúng ta cần có.
Trong cuộc đời nhờ cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó, hãy cùng hát lên một câu ca chúng con dành Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng con vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phước nơi con. Ngàn năm xưa có vua David nơi trận tiền, chạy nơi tay David tin nhân trận chiến, người không gương giáo nhưng tình quyết nơi thiên thượng, làm Goliath giữa quân thù tan biến. Chúa hằng dương ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là ngôi đảm phương nơi con. Ngoài Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ơn phương đời con, Chúa đã xứng mới cho con trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi Ngài dẫn đường. Chúa đã xứng mới cho con trong niềm vui. Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn ơn
thính giả vừa nghe ca khúc Đấng ban thêm sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Như chúng ta đã thấy, ngày nay những người vô đạo đức đang tìm mọi cách để phá đổ hôn nhân và gia đình, là điều Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa đã thiết lập cho con người từ buổi ban đầu. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống để bảo vệ hôn nhân của chính mình, của con cháu và của những người thân yêu chung quanh chúng ta. Qua câu chuyện gia đình các tuần trước đây, chúng tôi chia sẻ chi tiết về ba nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần thực hành để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đó là nguyên tắc thứ nhất, không ích kỷ, nhưng luôn quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với những điều của đời sống độc thân, để thật sự hiệp một với người phối ngẫu. Và nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về nguyên tắc thứ ba này. Khi nói đến cám dỗ, nhiều người thường nghĩ đến những nơi chốn không đứng đắn như hộp đêm, phòng trà, những chỗ nguy hiểm như các ổ mại dâm, các phòng nhạc trá hình, vân vân. Nhưng thực tế là ngày nay chúng ta không cần phải đi đến những nơi tội lỗi đó mới bị cám dỗ, vì cám dỗ đã vào ngay trong nhà chúng ta, tấn công chúng ta bất cứ lúc nào và chờ đợi chúng ta ngã vào đó. Một tác giả nọ nói rằng, sân thượng mà vua David ngày xưa bị cám dỗ, đối với mọi người ngày nay là cái màn ảnh của máy điện toán. Trong máy vi tính, trong iPad, iPhone, chúng ta sử dụng hàng ngày hiện nay, có hàng triệu những trang hình ảnh bê bối đang chờ đợi để thu hút và cám dỗ chúng ta. Bao nhiêu người vì tò mò thử vào những trang này để xem có gì, để rồi bị cám dỗ xem thêm nữa, và dần dần, dù biết đây là điều xấu xa phải tránh, nhưng không sao bỏ được. Từ khi có mạng lưới điện toán, người ta không cần phải đi ra khỏi nhà để tìm đến những nơi tội lỗi hay những cám dỗ liên quan đến tình dục. Kỹ nghệ pornography là kỹ nghệ phát triển mạnh nhất trên thế giới ngày nay, đem lại lợi nhuận lớn cho những người làm ra nó. Nhưng đây là cái bẫy nguy hiểm đã giết chết bao nhiêu cuộc đời và tiêu hủy bao nhiêu gia đình. Nhiều người bào chữa cho việc xem những hình ảnh bê bối trên mạng và nói, tôi chỉ nhìn hình chứ đâu có đến gần hay đụng vào những người đó. Nhưng chúng ta biết lời Chúa dạy rằng mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ tư tưởng trong tâm trí. Khi tâm trí đầy dẫy những tư tưởng xấu, thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến chỗ có những hành động xấu xa, tội lỗi. Sứ đồ Gia-cơ dạy như sau. Mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 14-15 bản hiệu đính. Chúa Giê-xu cũng cảnh cáo rất mạnh mẽ về việc phạm tội trong tư tưởng. Chúa phán, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 27 và 28. Lời Chúa Giê-xu phán dạy đã hơn 2.000 năm qua, nhưng ngày nay vẫn đúng cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, mọi văn hóa. Kinh Thánh nhắc chúng ta phải cẩn thận canh giữ đôi mắt đối với những điều có thể khiến ta phạm tội. Chúa biết những gì con người nhìn thấy qua đôi mắt và suy nghĩ trong tâm trí sẽ đưa đến hành động. Vì vậy, để có thể chạy xa khỏi cám dỗ tình dục, chúng ta phải loại bỏ tất cả những cám dỗ đến trong tâm trí qua cửa sổ của thân thể, tức là qua đôi mắt, đôi tai. Nói cách cụ thể hơn, chúng ta phải tránh xa những trang bê bối trên mạng. Đừng bao giờ vào đó để xem thử. Không những tránh xa những trang bê bối trên mạng lưới điện toán, chúng ta cũng cần vứt bỏ đi những quyển sách, những cuộn video không trong sạch, không lành mạnh. Đây là những điều bày bán khắp nơi hoặc cho thuê rất rẻ tiền, nhưng là những cạm bẫy sẽ làm hỏng tâm trí chúng ta, phá hủy hạnh phúc gia đình và tiêu hủy cuộc đời con người. Ngoài ra, có một cám dỗ mà rất nhiều người nam trong mọi hạng tuổi đã ngã vào. Đó là trường hợp những người trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ về thăm quê hương một mình. Có một mạng lưới nguy hiểm mà người ta đang giăng ra để bắt lấy những người ham mê sắc dục. Và rất nhiều người vì không cẩn thận, không đề phòng, đã ngã vào một cách đau thương. Thưa quý vị, khi đã chạy xa, đã tránh xa những gọi mời nguy hiểm của cám dỗ tình dục, chúng ta cần đến với lời Chúa trong Kinh Thánh để được Chúa hướng dẫn. Lời Chúa luôn luôn là cẩm nang cho đời sống con người. Lời Chúa nhắc chúng ta phải đọc và thực hành lời Kinh Thánh mỗi ngày để đời sống được bình an, phước hạnh và may mắn. Sách Giô-suê chương 1 câu 8 dạy như sau. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Để đời sống được bình an, hôn nhân được vững mạnh, gia đình hạnh phúc, chúng ta không có cách nào khác hơn là học lời Chúa và cẩn thận làm theo. Và điều quan trọng là giữ cho tâm trí được trong sạch. Tác giả sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước khuyên như sau. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Trích Châm Ngôn chương 4 câu 23. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết những điều nào chúng ta cần suy nghĩ, trau dồi trong tâm trí để không ngã vào tội lỗi. Ông viết, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Về tình yêu trong hôn nhân, Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước cho chúng ta những nguyên tắc thật quý báu và cần thiết. Chẳng hạn sách Nhã Ca do vua Salomon viết là sách nói rất nhiều về tình yêu vợ chồng. Sách Nhã Ca là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, đã dựng nên tình dục và sự gắn bó mật thiết trong hôn nhân. Khi có cơ hội, kính mời quý vị đọc sách Nhã Ca để thấy rõ tình yêu vợ chồng mà tác giả mô tả. Chúng ta biết rằng, mọi điều đã chép từ xưa là để dạy dỗ chúng ta. Vì vậy, sách Nhã Ca có nhiều điều chúng ta cần học để biết mình phải sống như thế nào với người phối ngẫu. Qua những lời mô tả tình yêu vợ chồng trong sách này, chúng ta thấy có ba nguyên tắc sau đây mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc với người vợ, người chồng mà Chúa đã ban cho cuộc đời mình. Nguyên tắc thứ nhất là sự gắn bó gần gũi giữa vợ chồng phải mất nhiều thời gian mới tạo nên được và mới ngày càng tốt đẹp. Nguyên tắc thứ hai là vợ chồng phải quyết tâm dành thì giờ cho nhau, thì tình yêu giữa hai người mới ngày càng đậm đà. Và nguyên tắc thứ ba, lắm khi chúng ta phải thay đổi chương trình, bỏ bớt công việc, bớt trách nhiệm, hoặc phải đi nghỉ hè, đi xa với nhau để vợ chồng có thì giờ cho nhau. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng có những lời dạy thực tế và quý báu khác mà chúng ta cần thực hành, hầu giúp nhau tránh cám dỗ và nuôi dưỡng cho tình cảm vợ chồng được bền chặt. Sách Châm Ngôn chương thứ 5 là lời người cha khuyên con trai phải cẩn thận tránh xa cám dỗ tình dục và tìm sự thỏa nguyện nơi vợ mình. Lời khuyên này như sau. Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta. Hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta, để con giữ được sự thận trọng và môi con bảo tồn tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt, miệng lưỡi nó trơn hơn dầu, nhưng cuối cùng nó đắng hơn ngải cứu, sắc như gươm hai lưỡi. Vậy, bây giờ, hỡi các con hãy lắng nghe ta, đừng từ bỏ các lời của miệng ta. Và người cha này khuyên, hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy từ giếng của con. Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không? Hãy để chúng thuộc riêng về con. Đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ. Nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích nơi người vợ con cưới lúc thanh xuân, như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng. Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn, và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Trích sách Châm Ngôn chương 5 câu 1 đến câu 4, câu 7 và câu 15 đến câu 19. Lời khuyên này nhắc các ông chồng phải tìm niềm vui và sự thỏa nguyện nơi người vợ mà mình đã cưới lúc còn trẻ. Và đừng bao giờ chia sẻ tình yêu chăn gối với người khác. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình nói về bí quyết để xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 đến đây xin tạm ngừng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác liên quan đến đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bước bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh ơi, vì sao Chúa Ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi, một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bao tội.
Thưa quý thính giả, một trong những hình ảnh chiến tranh Việt Nam thường được nhắc đến, đó là hình một cô bé 9 tuổi với khuôn mặt đau đớn, không quần áo trên thân, đang chạy giữa đường. Cô bé trong hình có tên là Phan Thị Kim Phúc, hiện nay là một thiếu phụ, đã tin nhận Chúa và đang sinh sống với chồng và các con tại Canada. Lúc còn nhỏ, cô Kim Phúc sống với gia đình tại làng Trảng Bàng, cách Sài Gòn 25 dặm. Cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi một quả bom napalm làm thân thể cô bị phỏng cháy hơn 60%. Trong một dịp nói chuyện với thân hữu, cô đã kể lại như sau.
Sau khi mà tôi chạy ra như vậy đó, là tôi nóng quá và tôi mệt quá, tôi không thể nào mà chạy được nữa, thì tôi ngừng lại. Tôi thấy một trong số có những người lính như vậy, thì tôi nói nóng quá, nóng quá. Thì ông ấy cho tôi uống một miếng nước, và ông ấy có nước ấy, đổ ngược lên trên người của tôi. Thì quý vị có biết rằng là cái napalm ấy nó cháy, cái nước mà nó sôi á là 100 độ C. Mà cái loại bom đó ấy, theo tôi học sau này thì tôi biết rằng nó nóng từ 800 đến 1.200 độ C. Khi mà chế nước vào đó thì có nghĩa rằng nó cháy thêm nữa, nó không bao giờ ngừng, và nó cháy ở phía dưới của làn da. Thì sau khi mà chế nước vô thì tôi bị ngất xỉu, tôi không biết gì nữa hết. Và cái điều mà tôi học được ấy là cảm ơn Chúa, thay vì tôi đã chết ở trong đó rồi, nhưng mà Chúa gìn giữ cái đôi chân của tôi. Đôi chân của tôi nó không có cháy, nên tôi có thể chạy ra. Thì lúc đó người ta chụp hình được. Và cái ông chụp hình đấy, ông bỏ cái máy hình của ông xuống, và ông đã cứu tôi. Ông đem tôi đến bệnh viện gần đó. Thì ba mẹ tôi không có tìm, không biết được cái gì xảy ra cho con cái của ông bà hết. Đến 3 ngày sau thì ông bà mới tìm được tôi ở một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn. Thì ông bà tìm tôi được ở trong một cái phòng, người ta nói rằng 99% tôi đã chết rồi. Thì người ta bỏ vào cái phòng không có chăm sóc nữa đấy, hết hy vọng rồi. Thì mẹ tôi tìm tôi được ở trong đó, và bà cố gắng đưa tôi trở về để mà chôn cất ở Trảng Bàng. Thì ngay lúc đó, cảm ơn Chúa, ba tôi có gặp được một người bạn mà ông ấy là bác sĩ và làm ở trong bệnh viện đó, và ông kêu cầu hãy giúp đỡ con của tôi. Và cuối cùng thì họ chuyển tôi sang một cái bệnh viện ở Mỹ, là bệnh viện Baski, mà cái nơi đó có thể chữa được những người bị bỏng. Tôi sau đó tôi ở một cái ở bệnh viện đó 14 tháng, và tôi phải trải qua 17 lần giải phẫu để mà chuẩn bị cái những cái da ghép, là có nghĩa là tôi bị bỏng bao nhiêu thì tôi phải cắt hết cái phần da ở chỗ khác bấy nhiêu để mà đắp lên, thì có nghĩa là tôi đau gấp đôi. Và có những lúc thì tôi khóc hoài thì vì đau quá, rồi những lúc tôi chịu không nổi thì tôi chỉ xỉu rồi. Có những lần ba tôi kể là mỗi lần mà bác sĩ mà ngâm tôi trong cái phòng trong cái bồn nước, rồi bỏ cái nước để cho cái da nó mềm ấy, để mà dễ cắt những cái phần da cháy, thì ông nhìn thấy sau lưng của tôi nó đỏ, và những cái cơ quan ở trong ấy, ông có nhìn thấy nó hôi hốt như thế này nè. Thì ông chịu không nổi và ông xỉu thôi. Thì đó là những cái mà tôi phải chịu. Rồi sau đó tôi về Việt Nam, tôi trở về nhà. Thì quý vị có biết không, tôi phải chịu những cái khổ khác, là đau đớn, rồi ngứa ngáy, rồi nhức đầu. Một cái nữa là gia đình tôi mất hết, không còn cái gì nữa hết. Chúng tôi tự dưng trở thành một cái người rất là nghèo, mà không còn cái gì hết. Thì mẹ tôi cũng ráng buôn bán để mà nuôi gia đình, sống qua ngày như vậy. Thì cho đến thật sự thì gia đình tôi chịu rất là nhiều cái khó khăn, và họ hy sinh cho tôi rất là nhiều. Thì khi mà tôi trở về nhà, cái ước mơ của tôi là muốn trở thành bác sĩ. Thì tôi chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết à. Chỉ lo học thôi, rồi lo ráng mà tập tành thể dục, rồi để cho cái vết thương nó trở lại bình thường. Hồi đó cái tay của tôi nó như thế này à, tôi chỉ như thế này thôi, tại vì cái da nó cháy xong rồi nó kéo lại á. Tôi rất là tập quyền, nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng nâng đỡ và động viên tôi, và tôi nghe lời bà và tôi làm. Thì đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi coi như là rất là bình thường, nhưng mà đó là một cái quá trình rất là lâu dài, và không phải một ngày một tháng mà nó thành công được như vậy. Thì cho đến khi 10 năm sau, tôi cố gắng học. Là những cái tháng ngày mà tôi ở bệnh viện, tôi nhìn thấy bác sĩ, những y tá đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hàn gắn lại cái vết thương của tôi. Và tôi rất là, cái ước mơ của tôi muốn trở thành bác sĩ, học để mà có thể giúp được cho mình và sau đó giúp đỡ được cho người khác. Đến năm 1982, lúc đó tôi 19 tuổi, thì tôi đã bước vào trường học y năm thứ nhất.
Nhưng cuộc đời cô Kim Phúc không phải êm trôi như lòng mong ước. Cô phải tiếp tục đối đầu với những sự sợ hãi, khó khăn, thử thách, cô đơn, thiếu bình an. Trong thời điểm tinh thần cô xuống thấp nhất, thì cô đã gặp được Chúa Giê-xu. Cô đã nói, trái bom lửa đã làm cháy thân thể tôi. Tài năng của các bác sĩ đã chấp vá da thịt tôi. Nhưng quyền năng của Chúa đã chữa lành lòng tôi. Cô kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của cô như sau.
Thì cũng trong cái thời gian đó là có một cái nhà báo ở Đức, ông ấy cầm một cái bức hình của tôi đến Việt Nam. Ông muốn biết rằng là cái cô bé trong cái bức hình là còn sống hay là chết và ở đâu, ông muốn biết. Thì sau đó là chính phủ Việt Nam họ mới bắt đầu đi tìm kiếm cái cô bé đó. Sau một năm rưỡi thì họ tìm gặp được tôi. Thì quý vị biết cái điều gì xảy ra không? Tôi trở thành một cái nhân vật rất là quan trọng cho họ. Và tôi cũng không biết cái gì hết. Đầu tiên tôi cũng vui vẻ, cũng đồng ý, rồi họ cũng phỏng vấn. Nhưng mà những cái nhà báo ở bên nước ngoài đến thì phỏng vấn. Rồi lúc đó là tôi học ở Sài Gòn. Thế nhưng mà khi mà báo chí họ phỏng vấn ấy, thì chính quyền ở trên tỉnh Tây Ninh ấy, họ mới đưa tôi về trên Tây Ninh để mà có mặt để phỏng vấn ở trên đó. Thì qua những cái điều đó là cuối cùng ấy, thì họ hỏi tôi là, họ nói là thôi bây giờ Kim Phúc về Tây Ninh để làm việc với họ, coi như là thư ký cho tỉnh ủy. Cái tôi nói không được. Cái ước mơ của tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ, hãy để cho tôi học. Các bác các chú không thể làm được như vậy. Và cuối cùng là, thật ra thì tôi cũng hơi cứng đầu một chút. Là tôi nói không được, là tôi phải học thôi. Tại vì cái đó là cái ước mơ mà cái hy vọng của tôi đã làm được rồi. Không ai giúp đỡ tôi mà tôi cố gắng tôi học như vậy á. Làm ơn thì cho tôi tiếp tục học. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là chúng tôi không có một cái quyền tự do để chọn lựa. Người ta bắt tôi về trên Tây Ninh. Và tôi chứ từ chối. Và khi nào mà có những cái phỏng vấn như vậy thì tôi xong rồi, sau đó tôi chạy về Sài Gòn thôi. Và tôi trốn từ nơi này qua nơi khác, nhưng họ cũng tìm được. Cuối cùng thì tôi không được học. Và cái điều mà không được học ấy, tôi rất buồn. Và tôi buồn đến nỗi mà, và tôi sợ nữa. Tôi nói tại sao lại tôi lại phải chịu như vậy nữa. Những lúc tôi đi ngang qua trường của tôi chạy chiếc xe đạp, tôi ngừng xuống đó và tôi khóc. Tại sao bạn tôi đi học được mà tôi lại không được đi học? Thì lúc đó đấy, tôi lại rất là sợ. Tôi không có bạn bè gì hết để chia sẻ, và cũng không ai biết được cái gì xảy ra cho tôi hết. Thật sự mà nói là tôi rất là tinh kính. Tôi ăn chay trường 10 năm vì tôi sợ những cái tội lỗi, tôi muốn làm những cái điều tốt lành. Thế nhưng mà tại sao trong lòng tôi ấy, lúc nào cũng băn khoăn, cũng lo lắng, cũng trống trải và nặng nề và sự bất an, lo sợ. Thì tôi không biết phải làm sao. Thưa quý vị, có những lần tôi chỉ muốn chết thôi. Cuối cùng thì tôi cố gắng, tôi đến những cái thư viện đấy, tôi đọc sách, tôi đọc hết những cái quyển sách về tôn giáo để mà tôi xem cái chân lý về cái cuộc đời của tôi nó như thế nào mà tôi chịu khổ dữ vậy nè. Thì cuối cùng trong những quyển sách mà tôi được đọc đó, đó là quyển Kinh Thánh Tân Ước mà tôi không bao giờ quên. Và tôi đọc rồi tôi biết được cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, và tôi rất là bị nghi ngờ, lo lắng. Thì cuối cùng ấy, là lúc đó tôi sống ở Sài Gòn với chị của tôi. Thì có một người em của em chồng của chị tôi đến thăm chúng tôi. Thì anh ấy tin Chúa. Thì tôi mới có những cái câu hỏi, tôi mới hỏi anh ấy là hỏi về Đức Chúa Giêsu. Thì anh có giải nghĩa và anh ấy mời tôi đến nhà thờ, đó là nhà thờ Trần Cao Vân, mà lúc đó là một sư quản nhiệm lúc đó. Thì tôi đến, nhưng mà rất là khó khăn cho tôi vì tôi không thể nào chấp nhận và tin một cái đạo mới một cách nhanh chóng như vậy được. Và giữa hai cái tôn giáo đánh lộn với nhau trong tư tưởng của tôi không thể nào chấp nhận tôi là một cái người phản đạo được hết. Thì tôi tốt lắm nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại phản đạo được? Không được. Và hai cái đó nó cứ tranh chấp với nhau, cũng kéo dài một thời gian khá lâu. Một hôm thì tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, một sư hạ giảng nói về Đức Chúa Giêsu, là Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian này chết trên cây thập tự giá để mà đền tội, chuộc tội cho chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta mở lòng đón nhận Đức Chúa Giêsu vào lòng thì Chúa sẽ vào và đem cái gì quý vị biết không? Đem cái sự bình an và cất đi mọi gánh nặng. Khi tôi nghe được cái điều đó, tôi nói: ồ, mục sư ơi, tôi nói với tôi thôi, mục sư ơi, hôm nay là Chúa nói với tôi đấy, nói với một mình tôi trong cái phòng đó. Thì lòng tôi cảm thấy vô cùng, lòng tôi nó tan dở mà không biết nói làm sao. Tôi nói rõ ràng là tôi cần cái sự bình an đó, và tôi cần ai đó cất đi cái gánh nặng của tôi đi. Thì lúc đó, sau đó tôi lên và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thì quý vị có biết cái gì xảy ra không? Khi mà tôi nhận tin Đức Chúa Giêsu vào năm 1982, vào cái mùa Giáng sinh năm đó, tôi rất là phước hạnh. Cái đó là một cái bước ngoặt rất lớn trên cuộc đời của tôi. Cái tình hình chung như là nó không có thay đổi, nhưng mà trong lòng của tôi có được sự bình an, tôi có được một cái hy vọng mới và một cái đức tin mới. Và tôi bắt đầu, tôi ngừng, tôi không cầu nguyện lung tung như trước kia nữa. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Thông qua danh của Đức Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện Đức Chúa Giêsu. Và mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy bình an. Tôi không có sợ ai hết, là vì tôi biết chắc rằng khi tôi chết, tôi sẽ trở về trời.
Qua lời Chúa, cô Kim Phúc hiểu được tình yêu, sự tha thứ và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Năm 1986, cô Kim Phúc được đi du học ở Cuba. Tại đây, cô đã thành lập gia đình với một sinh viên Việt Nam vào năm 1992. Trên đường về lại Cuba, sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đã xin tị nạn tại Canada khi máy bay ngừng lại để lấy nhiên liệu tại quốc gia này. Năm 1997, cô được mời làm đại sứ thiện chí cho UNESCO của Liên Hiệp Quốc và được nhiều quốc gia mời đi nói chuyện vòng quanh thế giới. Đi đến đâu, cô đều làm chứng rằng sau khi trở thành cơ đốc nhân, cô đã ý thức được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài, ngay cả đối với những người đã đem đến sự đau đớn cho cô. Cô kể rằng:
tôi đọc Kinh Thánh và khi mà tôi đọc đến cái câu là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh đó lần đầu tiên, tôi nhớ tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ khóc với Chúa: Chúa ơi, làm sao mà con yêu kẻ thù con được? Con vẫn còn đau, vết thương của con vẫn còn đây, và con lại trở thành nạn nhân từ cái việc này cho tới cái việc khác, không bao giờ hết được. Làm sao con yêu được kẻ thù của con được? Thì quý vị biết không, tôi khóc với Chúa nhiều lắm. Tôi cứ nói rằng tôi không thể làm được, tôi không thể nào mà yêu được. Tôi không có yêu, tôi không có ghét họ, nhưng mà tôi không yêu được họ. Nó khác rất là nhiều. Thì cuối cùng ấy, tôi cầu nguyện và tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là khi mà tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa tha thứ cho con rất là nhiều. Con yếu đuối, con không thể làm được, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi việc. Chúa có quyền năng thay đổi được con người. Chúa ơi, hãy giúp con học được cái sự tha thứ của Ngài, cho con được sự bình an để mà con có cái điều đó. Thì tôi cứ cầu nguyện, khao khát tôi cầu nguyện với Chúa như vậy, và cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi có được cái điều đó. Trong lòng tôi không có đắng cay, không có hận thù. Tôi tha thứ sẵn sàng tất cả những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Tôi không chỉ tha thứ cho cái người mà đã tham gia vào cái việc bỏ bom, mà là cái người ra lệnh ném bom. Sau này ông có nói với tôi, mặc dù tôi tin Chúa, tôi trở thành mục sư, nhưng mà cái gánh nặng đó tôi không bao giờ giao cho Chúa được. Cho đến lúc tôi gặp được cô và tôi hỏi cô một câu: Do you forgive me? Và tôi nói rằng: Yes, I do. Và tôi cảm ơn Chúa rằng không phải cái giờ lúc đó Chúa mới nói tôi rằng tha thứ đâu, mà Chúa đã rửa sạch cái lòng của tôi, đã cho tôi sống một cách bình yên từ lâu rồi.
Một trong những câu Kinh Thánh mà cô Kim Phúc thích nhất được chép trong Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 56 câu 13: Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta trở về đặt niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta được Ngài cất hết những gánh nặng tội lỗi, chữa lành tất cả những vết thương lòng và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa chữa lành lòng con, ban cho con mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.
Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.